Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 13 ngày 28 tháng 2 năm 2023 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành Nghị định số 49 ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209 ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015, Nghị định số 100/2016 và Nghị định số 146/2017 của Chính phủ và sửa đổi bổ sung thông tư số 80 ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính. Trước hết chúng tôi trả lời đơn thư của bà Nguyễn Thị Thu Phương ở huyện Hoài Ân, ông Trần Văn Sang ở huyện Phù Cát và bà Đoàn Khánh Linh ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Nguyễn Thị Thu Phương ở huyện Hoài Ân hỏi: người dân tộc thiểu số đi khám chữa bệnh trái tuyến thì mức hưởng bảo hiểm y tế thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 và khoản 5 điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi bổ sung 2014 quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế sau đây. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của luật này thì được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau. 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm A, D, E, G, H và Y khoảng 3, điều 12 của luật này. Chi phí khám bệnh chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm A khoảng 3 điều 12 của luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh chữa bệnh của nhóm đối tượng này. Trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm. 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh đối với trường hợp chi phí trong một lần khám bệnh chữa bệnh thấp hơn mức do chính phủ quy định và khám bệnh chữa bệnh tại tuyến xã. 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh chữa bệnh không đúng tuyến. 95% chi phí khám bệnh chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm A khoảng 2, điểm K khoảng 3 và điểm A khoảng 4 điều 12 của luật này. 80% chi phí khám bệnh chữa bệnh đối với các đối tượng khác. Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo. Khi tự đi khám bệnh chữa bệnh không đúng tuyến được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 điều này. Như vậy, người dân tộc thiểu số khám bệnh trái tuyến được hưởng mức bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.
Ông Trần Văn Sang ở huyện Phù Cát hỏi, sinh viên đang học đại học có bố hoặc mẹ bị tai nạn lao động 41% thì có được miễn giảm học phí không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 2 điều 16, Nghị định 81 ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo quy định về các đối tượng được giảm 50% học phí gồm trẻ em học mẫu giáo và học sinh sinh viên là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha hoặc mẹ, hoặc cả cha và mẹ, hoặc ông bà, trong trường hợp ở với ông bà, thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối tượng được hỗ trợ tiền đóng học phí, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí. Điều 47 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về trợ cấp hàng tháng như sau. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hàng tháng. Như vậy, nếu bố hoặc mẹ bị suy giảm khả năng lao động 41% thì theo các quy định trên, sinh viên sẽ được giảm 50% học phí.
Bà Đoàn Khánh Linh ở huyện Tây Sơn hỏi, trường hợp lao động nữ đã đóng bảo hiểm xã hội 25 năm làm việc trong điều kiện lao động bình thường, như vậy khi nghỉ hưu trước tuổi thì được bao nhiêu phần trăm lương hưu? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2018 quy định mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của luật này, tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ, mức tối đa bằng 75%. Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm. Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm, sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm A và điểm B khoản này được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. Sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ, đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%. Từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi. Mức lương hưu hàng tháng của lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 3, điều 54 được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau. Đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại điều 62 của luật này. Từ đủ 16 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%. Khoản 2 điều 17 thông tư 59/2015 Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc về mức lương hưởng lương hưu như sau. Khi tính tỷ lệ hưởng lương hưu trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 1 tháng đến 6 tháng được tính là nửa năm, từ 7 tháng đến 11 tháng được tính là 1 năm. Như vậy, với lao động nữ đã đóng bảo hiểm xã hội 25 năm, thì mức hưởng lương hưu thời điểm hiện nay sẽ là 56% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Nếu nghỉ hưu trước tuổi thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%. Từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 13 ngày 28 tháng 2 năm 2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 49 ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 209 ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo nghị định số 12/2015. Nghị định số 100/2016 và Nghị định số 146/2017 của Chính phủ và sửa đổi bổ sung thông tư số 80 ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính. Thông tư số 13/2023 của Bộ Tài chính quy định, đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 1 Nghị định số 49/2022 của Chính phủ. Cụ thể, giá tính thuế giá trị gia tăng là giá chuyển nhượng bất động sản trừ giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng. Giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng được quy định cụ thể như sau. Trường hợp được nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất và tiền bồi thường giải phóng mặt bằng nếu có. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất trúng đấu giá. Trường hợp thuê đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và tiền bồi thường giải phóng mặt bằng nếu có. Tiền bồi thường giải phóng mặt bằng quy định tại điểm A.1 và điểm A.3 khoản này là số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng, cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của cơ sở hạ tầng nếu có. Trường hợp không xác định được giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng, thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng. Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng bất động sản của các tổ chức cá nhân đã xác định giá đất, bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng theo quy định tại điểm A khoản 3 điều 4, Nghị định số 209 năm 2013 của Chính phủ đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 3 điều 3 Nghị định số 12, ngày 12 tháng 2 năm 2015, thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng không bao gồm cơ sở hạ tầng. Trường hợp không tách được giá trị cơ sở hạ tầng tại thời điểm nhận chuyển nhượng, thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng. Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức cá nhân, thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá ghi trong hợp đồng góp vốn. Trường hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thấp hơn giá đất nhận góp vốn, thì chỉ được trừ giá đất theo giá chuyển nhượng.
Tại đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Thông báo khám điều trị mắt miễn phí cho bệnh nhân đái tháo đường. Bệnh viện mắt Bình Định đang triển khai trí tuệ nhân tạo kết hợp với máy cắt lớp võng mạc và các phương tiện hiện đại khác để phát hiện nhanh và điều trị hiệu quả bệnh võng mạc đái tháo đường, nguyên nhân gây mù hàng đầu hiện nay. Ước tính cứ 3 bệnh nhân đái tháo đường sẽ có một bệnh nhân bị võng mạc đái tháo đường. Đối tượng, bệnh nhân đái tháo đường trên 5 năm, thời gian từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3 năm 2023. Địa chỉ, Bệnh viện mắt Bình Định, 78 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn. Tài trợ, tổ chức Fred Hollow, Úc. Thông báo cho bệnh nhân để biết đi khám và điều trị. Khi đi, nhớ mang theo sổ khám bệnh hoặc đơn thuốc điều trị bệnh đái tháo đường.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.